Okay, first of all, tell them that a happy new year, okay?
Dạ, thầy muốn chúc mừng năm mới cả lớp ạ.
À. Okay, yesterday was a Nepali New Year.
Dạ, hôm qua là ngày Tết của Nepal.
So, just want to wish you everyone the very happy Nepali New Year.
Dạ, nên thầy chúc cả lớp có một cái Tết Nepal thật là vui.
Yeah, okay. And, yeah. And, okay. Generally, I just want to know the one thing. In here, how many peoples in the overseas, you are living in overseas, not in the Vietnam? Can you write down?
Dạ, thầy hỏi trong lớp mình có bao nhiêu học viên mình ở nước ngoài ạ? Nghĩa là mình đang tham gia lớp học này từ nước ngoài. Có ai ở nước ngoài mình nhắn tin?
Okay, can you this time you have to type, okay?
Dạ, thầy nói mình gõ vô tin nhắn để thầy đếm.
Okay. Okay. Okay, so while living in the overseas, I think that you might be time might be very early. Yeah.
Nếu mình ở nước ngoài thì thời gian buổi học này đối với lại mình có thể rất là sớm. Dạ, hôm trước mình đang học 12 phần nhân duyên, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp từ đó.
If you how many people you join in energy practice? If you have joined the energy practice, you have to carry on that group practice, okay?
Dạ, ở trong lớp mình có ai học thiền năng lượng với thầy hôm trước thì phải thường xuyên chúng ta tham gia vào các buổi thực hành cùng nhau.
Sorry that I could not find the photo. Okay, now last time we talked about the dual linkage. So dual linkage is it talks about how we get the labor, how we get the rebirth in the samsara. Okay.
Dạ, chúng ta đang học ở phần 12 phần nhân duyên ạ. Thì 12 phần nhân duyên này chính là cái nguyên lý của luân hồi. Chúng ta tái sinh, chết và tái sinh ở luân hồi này như thế nào?
So now last time we talk about how many points we talk about. So three. Yeah. Huh?
Dạ, hôm trước mình đã học 3 phần nhân duyên đầu rồi.
Okay, now this monkey is the representing the consciousness, our mind, okay?
Dạ, thầy nhắc lại phần nhân duyên thứ 3 đó là thức, tức là tâm thức rồi. Thì con khỉ ở trong cái ô đó là biểu tượng cho tâm thức của mình.
Okay, here you have to know the one thing. When you kill some animal, okay, when you kill the animal after the 1 hour later, when you kill the animal and after the hours later, where does the sin of the killing the animal went? Whether it disappeared or what happened to that sin?
Dạ, lấy ví dụ như là có một chúng sinh mình tạo một ác nghiệp như là sát sinh, chẳng hạn mình giết một cái con thú khác, thì một tiếng đồng hồ sau khi mà chúng ta làm cái hành động đó đó thì cái nghiệp sát sinh đó nó ở đâu, nó được chứa ở đâu?
So that sin or that negative karma will turn into the seed and the, it will remain in the consciousness, it will remain in the mind, okay?
Dạ, thì cái ác nghiệp đó nó là nghiệp mà, nên nó cũng sẽ mất đi, nó mất đi theo cái cách đó là cái ác nghiệp đó nó sẽ được chuyển thành một cái hạt giống, cái hạt giống sẽ được chứa trong tâm thức của mình.
Okay, so that's why it comes here, the number three is now it comes the monkey, okay, that representing the consciousness, okay, among the dual linkage.
Dạ, dạ, cho nên con khỉ ở trong cái ô này là tượng trưng cho cái phần thứ ba của 12 phần nhân duyên, phần thứ ba này là tâm thức. Thì tâm thức này có nghĩa là cái tâm thức mà nó chứa cái hạt giống của nghiệp sau khi mình đã tạo nghiệp.
So now here it comes with the number four. Number four, they mean the suru.
Dạ, sang đến chi phần thứ tư, đó là danh sắc.
Mean the suru, it talks about when you're getting the rebirth, okay? When you take the rebirth.
Dạ, yeah. Danh sắc ở đây là lúc mà chúng ta tái sinh rồi ạ. Là số.
It's a question is when you take the rebirth is that when the consciousness enters into the mother's womb, that moment is you have already taken the rebirth.
Dạ, yeah, khi mà nó tái sinh đến đây có nghĩa là khi mà cái tâm thức đã nhập vào thai mẹ. Thì khi mà tâm thức đã nhập vào thai mẹ thì chính cái thời điểm đó là mình đã tái sinh rồi. sang một cái đời tái sinh mới là số.
Consciousness when enter into the mother's womb, moment that you already born in the samsara, okay?
Và khi mà tâm thức đã nhập vào thai mẹ rồi, khi lúc đó chúng ta đã tái sinh rồi, nghĩa là mình đã có một cái kiếp sống khác ở luân hồi.
Okay, now I'll give you the very simple example, okay? When is your date of birth?
Dạ thầy lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này, mình biết ngày sinh của mình đúng không ạ?
Actually, whatever you are saying, the date of birth is not really your date of birth, okay? You already born when the mind or consciousness enters into the mother's womb. That time you already born, okay?
Dạ mình biết ngày sinh của mình, cái sinh nhật của mình thì mỗi người biết ngày sinh của mình đó chỉ là ngày mình sinh ra khỏi bụng mẹ thôi. Còn cái ngày sinh thật sự thì không ai biết cả. Ngày sinh thật sự là cái ngày mà tâm thức mình nhập vào thai mẹ để có một cái đời sống mới ở luân hồi, thì đó mới thật sự là ngày sinh.
Okay, so moment that the, when the consciousness, it comes from the past life consciousness. Past life consciousness mind come to the this life consciousness.
Dạ, thì cái tâm thức mà nhập vào thai mẹ đó, nó đến từ cái đời trước. Có nghĩa là cái tâm thức ở đời trước chết đi thì nó còn chết thì mất cái thân này thôi. Còn cái tâm thức đó nó sẽ tiếp tục mà nhập vào thai mẹ để có một cái đời sống, cái đời tái sinh mới ở luân hồi.
Wow, today might be my good karma have started. Lots of you have turned on the video.
Dạ, thầy nói là hôm nay chắc thầy được may mắn hay sao ấy. Tại vì lớp mình có rất là nhiều người mình tự mình bật video, thầy khỏi nhắc.
Compared to the previous class, yeah, today more people turn on the video.
Dạ, so với lại mấy buổi học trước ấy, thì hôm nay có nhiều người bật video lên.
Anyway, yeah, okay. So, yeah. And, okay. So, whenever you turn on the video, I hope that you will have a less distraction because you have to sit properly.
Dạ thầy nói rằng mình bật video lên chắc là mình sẽ học tập trung nhiều hơn, tại vì có người khác nhìn mình và cho nên lúc đó mình sẽ không có bị phân tâm.
Okay, now the thing is that okay, the consciousness. Now here the important thing is that whenever people die, there the mind will keep the continuation and that will take the report.
Dạ, yeah. Thì khi mà chúng ta ví dụ như ở một đời sống này chết đi á, thì cái tâm thức nó sẽ tiếp tục nó đi đến có một cái đời tái sinh khác ở luân hồi.
Okay, take the rebirth and that is the how the consciousness take the rebirth. So that's why the sometimes there are a lot of the cases people can remember that their past life.
Dạ, yeah, nên vì lý do đó nên có rất là nhiều đứa trẻ lúc mà nó chưa có lớn lên, nó vẫn nhớ được một chút về đời trước của nó.
In a lot of cases, they remember their past life because the consciousness, the mind comes from the past life to this life, so that's why they can remember their past life. But it doesn't. Some people can remember, but the 99% cannot remember their past life.
Yeah, có thể nhớ được đời trước là vì cái tâm thức mà đời này của mình, cái tâm thức đời này của mình là do cái tâm thức của đời trước. Tâm thức đời trước đã chết đi và còn cái tâm thức đó, thì cái tâm thức đó sẽ tiếp tục lấy một cái đời sống tái sinh kế tiếp ở luân hồi. Nên vì cùng một cái tâm thức nên có thể nhớ. Nhưng mà chỉ 99% là sẽ quên à, chỉ có 1% trong đó là còn có thể nhớ được thôi.
Because the why they cannot remember, I always tell that is a natural balance, okay?
Dạ, yeah, thầy nói tại sao mình lại quên đời trước là bởi vì nó là một cái cân bằng tự nhiên.
Because the way I'm saying the natural balance is that the people, when you are having the very bad past life, if they still carry the memory of your past life, then this life you cannot enjoy at all.
Dạ, lấy ví dụ chúng ta có một cái đời sống rất là kinh khủng, trải qua những chuyện khủng khiếp, đau khổ ở đời trước. Nếu mà mang hết tất cả những cái nỗi niềm đó sang đời này, thì chắc chắn không thể nào có được một cái đời sống tươi đẹp cả.
So that's why the people go drink and the alcohol to forget the past.
Nên có rất là nhiều người uống rượu để giải sầu, muốn quên đi chuyện đau buồn ở trong quá khứ.
So to forget the alcohol, drink the alcohol to forget the past. So same thing is that when your past life is a very bad past life, you have it. So once you cannot forget it, it's very difficult. So that is a natural balance. When you get the new life, you will feel like a very fresh and new. So cannot remember your past life. But in some cases, people can remember their past life.
Cho nên là có một số người, chỉ có một số ít người là có thể nhớ lại những đời sống trong quá khứ mà thôi. Còn đa số là chúng ta sẽ quên hết, là bởi vì nếu mình có một cái đời quá khứ rất là tồi tệ, mà mình mang hết tất cả những cái đau buồn đó sang đời này thì chắc chắn không có được một đời sống tốt ở đời này. Cho nên cái chuyện mình quên ở quá khứ đi, đó là một cái cân bằng tự nhiên, là sự.
That's a product defect.
Đó là một cái sản phẩm lỗi.
So some product defect like this, some people can remember the past life. So even that, so that's why the, so what happened is a consciousness. The mind travels and it carry the, so it can, most of the memory get erased, but the some cases it carry on the memory.
Dạ, thì thầy nói rằng cái trường hợp mà có vài trường hợp mà nhớ lại cái đời sống quá khứ á, cái đó là do cái dây chuyền sản xuất nó bị lỗi, cho nên một vài sản phẩm nó không có đi theo cái quy tắc, mà đa số trường hợp là mình sẽ quên đời sống trong quá khứ chứ mình không có nhớ được.
Phone call lại mày.
I say that the chain is
Hả? Hả?
default. I say that the chain is default.
Nice. Okay. Okay. So that's why the, you will see that the sometimes, even if you look at the life, if you are the very bad past experience, whenever you think about that experience, you will feel the so, I mean, the uneasy and unhappy with it, no?
Dạ, cho nên nếu mà mình vẫn còn những cái đau buồn đó trong tâm á, thì bây giờ cho dù mình có cái hoàn cảnh đó, nó tốt như thế nào thì mình cũng không có vui được.
So that is a, sometimes that the past memories, no, it stored the, it is sometimes a good, very hurtful when you are having the very bad past memory, no, sometimes you cannot forget it easily, no.
Nên có nhiều chuyện đau buồn ở trong quá khứ thì mình vẫn thường hay nhớ đến chuyện đó, mình khó có thể nào quên được.
So when you taking the rebirth, you forget the everything about your past life, then you can fresh with a very new life. That's a natural, the very right balance. Balancing again.
Dạ, nên nếu mà mình quên được các cái chuyện đau buồn trong quá khứ, mình bắt đầu là một cái cuộc đời mới, thì đó là một cái điều rất là tốt, đó là một cái cân bằng tự nhiên mà giúp mình có thể có được một cuộc sống tốt đẹp mà ở đời này.
Even in your life, when you are having the best, bad past, sometimes what you have to do is you have to start with a new life, new things. Then you will forget the bad past.
Và đôi lúc trong cuộc đời mình cũng có những cái giai đoạn khó khăn và đau buồn, để mà có thể vượt qua những giai đoạn đó thì mình cần phải bắt đầu một cái giai đoạn mới trong cuộc sống, thì những cái chuyện cũ nó sẽ trôi qua.
Okay, so that's a fourth. Okay, fourth. Talking about the legal. Now the fifth one. Then you know, junior number.
Dạ, đó là chi phần thứ tư, bây giờ sang chi phần thứ năm, đó là sáu căn.
Okay, can you see this? Now here you can see that. No, now here you can see the one house.
Dạ, ở cái ô này mình có thấy ngôi nhà không ạ?
Yeah, I just want to ask you one question. In that house, how many windows are there?
Dạ, mình thấy ngôi nhà này có bao nhiêu cái cửa sổ à?
How many windows can you see then? Okay, there is a six windows, isn't it?
Dạ, ở đây mình đếm thấy có 6 cái cửa sổ.
The six window is symbolizing that the, after we take the rebirth, after we take the birth, then what happened? The six senses will come. Six senses, I want the six senses. That's around the middle of the form. Me now and now, J, Lu, Yi, Truth, the work, Gage, Truth, Lay, or what?
Dạ, thì sau khi mình tái sinh xong, nghĩa là tâm thức đã nhập vào thai mẹ, thì ở đó là chi phần thứ tư danh sắc, chi phần thứ năm đó là sáu căn, là mình có phân cái cơ thể đó phân chia thành 6 cái giác quan, 6 cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là sự.
So the thing is that the, with the, with all the six senses like the eye and the make now and now jail your he took the six senses ke jail kar yung so this is true and this is a union the contract the
Dạ, thì khi mà mình có 6 căn, là 6 cơ quan, 6 giác quan của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì bây giờ có cái giác quan, nghĩa là có cái cơ quan để tiếp nhận các cái xúc chạm, thì lúc này nó mới tiếp xúc với lại cái đối tượng bên ngoài, thì sang chi phần kế đó
It
là
is
xúc.
symbolizing the contract. Six senses contact with the object.
Dạ, cho nên chi phần thứ 6 đó là xúc, chữ xúc đây có nghĩa là tiếp xúc, là tiếp xúc với đối tượng.
Then it did about didn't it teach a feeling? Then can you see the person who are having the arrow in the eye? This comes the feeling.
Và sau đó là sang chỉ phần thứ bảy, đó là thọ, nghĩa là cảm giác.
With the feeling, if you have the good feeling, it will generate the attachment. If you're having the bad feeling, then it will generate the anger. These are the negative emotion, how it starts.
Và đến cảm thọ có nghĩa là cảm giác của mình à. Thì ở số 6 đó là tiếp xúc, thì nếu mà bây giờ cái giác quan của mình nó tiếp xúc với đối tượng mà dễ chịu á, mình sẽ có cái cảm giác là thích. Còn nếu mà tiếp xúc với cái đối tượng khó chịu, mình cảm giác là không thoải mái.
No, what is the number 8? Can you see the 8? What is that one?
Dạ, cái ô số 8 này mình thấy là có cái hình gì không ạ?
So what in the picture? Can you see the picture is clear or not very clear?
Yeah. Mình có thấy rõ hình không à? Tại mình trong cái ô đó mình thấy hình gì à?
In the picture, it is a person who are drinking the alcohol, okay?
Dạ, trong hình này đó là một cái người đang uống rượu.
So that drinking the alcohol is like that. It is showing the attachment, okay? It is attachment.
Yeah. Ở đây số 8 này nó chính là bám chấp, hay là mình gọi là thủ là bám chấp giữ đấy. Trong hình đó là một người đang uống rượu.
So now here you have to understand the one thing that the when with five senses, it will get contract with the object. Through the object, good object comes, then if you contract with the good things, you will generate the attachment. If you contract with the bad things, you will generate the anger. And the eight is a talk about the attachment, would regenerate the attachment, okay?
Yeah, nên là ở số 6 đó là tiếp xúc. Thì tiếp xúc đó, sau khi tiếp xúc rồi sang số 7 đó là cái cảm giác của mình. Thì nếu mà ở cái cảm giác này mình có cái cảm giác thích á, thì mình sẽ bám chấp. Còn nếu mà mình có cảm giác ghét á, thì mình sẽ sinh ra sân hận. Mình sẽ sinh ra sân hận này. Cho nên ở số 8 này chính là bám chấp.
Are you clear?
Thầy hỏi mình hiểu không à?
Okay, now here the attachment, okay? So that's why the thing is that generally the attachment generally is generally attachment comes with the ones where the eye and you look at food. When you taste the good food, when you eat the good food, what happens? Then again, you will generate the attachment to the good food. No?
Dạ, lấy ví dụ với lại món ăn thức ăn của mình thì chẳng hạn mình ăn cái món ăn đó mình thích, mình thấy nó ngon á, mình có cái cảm giác là ngon á, thì bắt đầu mình muốn ăn nữa, mình muốn giữ cái cảm giác ngon đó, có nghĩa lúc đó mình bám chấp vào cái món ăn ngon.
When you contract with the bad person, what will happen? You will generate the anger, no?
Dạ, khi mà mình tiếp xúc với lại người xấu mình không thích thì mình sẽ sinh ra là tức giận.
Got it, no?
Dạ, mình hiểu không à?
Okay. Tất nhiên là chúng nhìn này giờ bắt thì sẽ bắt đầu tao cố bắt thì làm bắt.
Dạ, dạ. Sang đến phần chỉ phần thứ 9 đó chính là thủ ạ. Dạ, con xin lỗi, số 8 này chính là ái, rồi số 9 mới là thủ.
Letter. Drink, think, relax.
Dạ, mình thấy cái hình không ạ? À? Có cái chữ drink, think với lại relax.
Actually, I went to the one restaurant and I saw that in the restaurant. Okay, when they served the tea and I saw it, I really like that.
Dạ, thì đi vào một nhà hàng và khi mà họ phục vụ trà, thì có cái hình này thầy rất là thích nên thầy chụp ảnh lại.
Okay. Now here in the class, same thing, okay? You can drink, think, but not relax, okay? Listen, okay?
Yeah, nên ở trong lớp này thầy nói mình cũng giống như vậy. Mình có thể drink là mình uống, rồi think là mình suy nghĩ, nhưng mà không có được relax rồi mình không có được thư giãn đâu. Mình phải ngồi tập trung lắng nghe.
Okay, in the my class, I always tell if you want to drink, drink. If you want to drink, okay, but you can drink, you can think, but you have to listen, okay, not to relax, okay.
Yeah, thầy nói là trong lớp học của thầy thì mình có thể uống, mình có thể suy nghĩ đều được hết, nhưng mà không có được thư giãn nên mình phải ngồi tập trung lắng nghe.
Okay. So yeah, okay. So now, then dirava guvan dirava lempa direta. The guva lempa dilla dille swam ya lempa che ani chuva disipare chu guva de chuva sipa se de zambala kharcha guyorsa kota leh de chagura leh de shukchum chadu guyor ha ravan de cha le sa de cha wang le sa girwa
Dạ, cho nên là hồi nãy số 8, con xin lỗi, là hồi nãy số 8 như là ái, nó tên là ái, nghĩa là mình sẽ thích cái cảm giác đó hoặc là mình ghét cái cảm giác đó. Thì sau khi mình thích hoặc là ghét cảm giác đó, mình sẽ đến số 9, đó chính là thủ, là mình bám chấp vào cái cảm giác đó. Và sau khi bám chấp, mình có phát tâm bám chấp rồi, nó sẽ kích hoạt các cái nghiệp của mình. Thì sang số 10, đó chính là hữu. Hữu là các cái nghiệp khiến mình phải ở lại cái đời tái sinh đó.
Ok, ta đi chết, ta đi đi, chiều ai đi đâu à?
Dạ, sang số 11 chính là sinh. Đó.
Thế này em tiếp đi rồi, chung như bà đi ăn death, thì chiều ai đi đâu?
Dạ, sang số 12 đó là lão tử, nghĩa là già và chết.
And this is the way the samsara, how we live. This is the way of the samsara.
Dạ, đây chính là cái cơ chế của luân hồi, nghĩa là mình chết và tái sinh trong luân hồi như thế nào.
So from the form of the birth to the up till the death, how the we do?
Thì, từ lúc mà sinh ra tới lúc chết đi, rồi sau đó chết thì lại có một đời tái sinh kế nữa, thì hoạt động như thế nào?
Okay. Ta thì là tên đấy là chung như cái chế là khá lý cái là ta chủ nó làm nên là ta thắp bắt rồi làm gì rồi xin tên là bè bò sẽ ta lý cái
Dạ, thì sau 12 di phần nhân duyên thì đến bản chất con đường đến giải thoát, đây là cái phần thứ tự ở trong lâm rim.
Okay. Sao chứ sao thắp bắt rồi làm gì rồi xin tên là bè bò sẽ ta chọn bò là thằng bút là thắp bắt là đuôi cái lăng cái chỗ khờ rồi sẽ được.
À, cho nên là ở trong giải thoát trong lòng tay hướng dẫn chúng ta là sau khi mình hiểu về 12 phần nhân duyên rồi thì phát tâm mong cầu được giải thoát, thì cái giải thoát đó như thế nào là
Tất nhiên là thằng đó kia cho cái gì cũng làm, thằng thằng bắt được rồi chứ tên là mà bảo người này chơi chơi với khoa học, xong rồi tao khoe với cháu thì khai rồi, tao kia cho đi rồi.
Nên khi mà mình nghĩ đến giải thoát đó, mình phải biết ở đây là giải thoát khỏi luân hồi. Nên bây giờ nghĩ tiếp là cái gốc rễ mà nó khiến cho mình luân hồi là gì, phải biết được cái gốc rễ đó là sao.
Khoe cháu thì chỗ chỗ khai rồi ngã zin đấy.
Cái gốc rễ của luân hồi đó là chấp ngã.
Cái sao ngã ngã sao bala tên là nghe nghe sao bala tên nghe nghe sao bala tên là tên nhóm sao mà kêu gì đó
Chấp ngã ở đây là mình nghĩ rằng có cái tôi vẫn thường nghĩ đến, mình nói có thật sự có cái tôi như thế. Khi mà nghĩ đến cái tôi rồi, bắt đầu mình mới nghĩ rằng ồ, cái này của tôi, cái kia của tôi. Khi mà nghĩ đến tôi và cái của tôi rồi thì lúc đó phát sinh rất nhiều phiền não là sao.
So that's why I always tell that we have the very strong the self-cherishing attitude, no?
Dạ, thầy vẫn thường hay nói là chúng ta có rất là nhiều cái tâm chấp ngã.
Chế sang tiền tu sang bờ là thằng bố thắp lên ta ta thằng ta đi lên tên ngã đang nghe sang bờ lô thì chế ngã đang nghe sang bờ tên lê sa này thế khổ bờ là khổ bự rồi ta đi đồ đạc rồi.
Dạ, cho nên mình nghĩ đầu tiên mình nghĩ đến mình có tâm chấp ngã, cái tâm chấp ngã nó khiến cho mình nghĩ rằng nghĩ nghĩ đến cái tôi và của tôi, vì mình nghĩ nghĩ đến tôi và của tôi, cho nên từ đó mình mới làm rất là nhiều cái việc làm, nghĩa là tạo rất là nhiều nghiệp, có nghiệp thiện, có nghiệp ác, có nó khiến mình bị luôn luôn bị kéo vào lại trong luân hồi là số.
So in the samsara, the biggest the problem of the samsara, there are the few problem of the samsara.
Nên khi mà còn vướng mắc ở trong luân hồi thì có rất là nhiều khuyết điểm, những khuyết điểm của luân hồi là như thế này là số.
The biggest problem in samsara is everything is not permanent. It can be changed so fast.
Cái khuyết điểm đầu tiên của luân hồi mình có thể thấy đó là vô thường ạ. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi, và cái việc thay đổi nó xảy ra rất là nhanh chóng.
Today's your friend can become the enemy. Today's the enemy can become the your friend. Everything changes so fast.
Dạ, hôm nay có thể là bạn, ngày mai có thể là thù. Làm thù rồi thì đến một ngày nào đó lại trở thành bạn nữa, cho nên tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi rất nhanh chóng.
So, but the good thing is that the changing so fast is good. If the bad things that happen, so if the changes, so that means that bad things can go away. That's also a good thing about samsara.
Mình thường hay nghĩ là cái điều tốt của mình nó sẽ mất đi và nó chuyển thành cái xấu, nhưng mà mình hãy nghĩ thêm một chiều ngược lại là mình đang khó khăn, mình đang gặp điều xấu, nó sẽ thay đổi nhanh chóng để nó tốt trở lại, đó cũng là một chuyện hay.
Okay, so that's why in the samsara, all the samsara. Now the thing is the egos. Okay, that's why in the liberation palm, you talk about the whole the samsara. The root is samsara, the thinking, the I and the mind.
Dạ, cho nên ở trong sách nói rằng cái gốc rễ của luân hồi đó là tâm chấp ngã. Tâm chấp ngã đó là chính là cái tư tưởng, cái tâm mà nghĩ luôn lúc nào cũng nghĩ về cái tôi và cái của tôi.
Okay, so now that's why the first thing is that what you have to do is that to get the liberate of the samsara through the Dharma practice, it starts from the taking the vow. and the form, the taking the sum of the rules, disciplines. Okay, so that's why that it's important to take the five precepts. Okay. Mm-hmm.
Yeah, cho nên cái bản chất của con đường đưa đến giải thoát là mình thực hành như thế nào để được giải thoát ạ? Thì ở đây bắt đầu bằng việc là mình thực hành giới. Giới là mình thực hành các cái nguyên tắc, các cái điều luật để ràng buộc bản thân mình vào các việc tốt và tránh các việc ác là xong.
So that's why the maybe the also did I give the refuge vow to the this class? No, isn't it?
Dạ thầy hỏi thầy có truyền giới quy y cho lớp mình chưa ạ? Say yes. Dạ lớp mình thầy có thực hiện, thầy có truyền giới quy y trong lớp mình một ngày chưa? Có hôm nào thầy truyền rồi chưa? They say yes.
So okay. In the class now I'm confused. No or what?
Dạ, có nghĩa là lớp học online này của mình á, thầy có dành một buổi nào đó để mà cho quy y với lại truyền giới chưa? Hay còn cái chuyện mà mình gặp thầy ở Việt Nam để mà nhận riêng cái buổi khác thì không tính.
This time Vietnam, did I get the refuge vow or what?
Yeah, this time when you come to Vietnam, you give refuge vow, but you didn't do any online session. They said it in Đồng Nai, remember?
Đồng Nai
last year. Yes, in the retreat in Đồng Nai in October.
Very nice place, Đồng Nai. I will come again that retreat place, not Đồng Nai. So nice place. Really, I enjoy a lot there. Yeah.
Dạ, thầy nói rằng có một số học viên nói rằng thầy có truyền giới ở cái buổi nhập thất ở Đồng Nai hồi tháng 10 tháng 11 năm ngoái gì đấy à. Thì thầy vừa nhớ ra thầy nói đó là một nơi rất là đẹp, thầy rất là thích, nên hôm nào thầy sẽ về sẽ tổ chức nhập thất ở đó một lần nữa.
Okay, yeah. Very nice place. Yeah. Okay. Next time, yeah. We'll come to Đồng Nai, and if you're living from the north, maybe we'll go to the Yên Tô Mountain, no? Next time, yeah, very nice place.
Yeah.
North in the Yên Tô Mountain and that Đồng Nai, the place exactly in which place of that Đồng Nai, that retreat place.
Nam Cát Tiên is near the National Forest.
Very nice place. Yeah. Anyway.
Yeah, thầy nói là hôm trước ở đợt đó thì thầy có tổ chức nhập thất ở miền Bắc là ở trên núi Yên Tử, ở miền Nam là ở Đồng Nai chỗ rừng quốc gia Cát Tiên. Thì rừng quốc gia Nam Cát Tiên thì lần sau thầy về chắc thì sẽ tổ chức lại một lần nữa.
Yeah, okay. So the first thing is that when you come to the practice for get liberating from samsara, first you start with the vows and the rules. So that's why the now the five precept rule. Okay, so maybe this class and the previous class and the and you 2020, this is 2022 Lam Rim class, am I right?
Yes, Rimson.
And 2021 and 2022 Lam Rim class, and then maybe I'll get together the online that the refuge vow. Okay, both of them, if you're not receive, okay, online the refuge vow, and then from there you have to take the vow that. Taking the vow, it's a try to get the discipline, okay? To follow the discipline.
Dạ, ở đây loại con đường đưa đến chấm dứt sinh tử nghĩa là mình thực hành như thế nào để mà mình có được giải thoát đó. Thì đầu tiên mình phải thực hành theo trình tự là giới định tuệ. Thì ở giới đây có nghĩa là mình cần phải có giới giới quy y. Thì thầy nói lớp này với lại lớp Lam Rim 21 sẽ có một buổi thì gộp lại và truyền một giới quy y. Đối với các học viên nào chưa có nhận giới thì thầy sẽ truyền giới quy y. Để cho chúng ta có thể thực hành là sao?
Okay, so now the refuge vow. Okay, so that's why what happened is that the refuge, the vow is the liberation palm. It said the vow is the real the Buddha Dharma and the Buddha's teaching. That vow is the first step. When you take the vow, that is the vow that helps you to get you to liberate from the samsara. So that's why the very important is that the first you have to have the vow. Okay, so that's why the five precept of the refuge vow are one in the maybe in the next month or somewhere I will give it online. Okay, one very holy day I will give it online for this class and the 2022 Lam Rim class. Okay, 2022, this is the 2021 Lam Rim class. Okay.
Yeah, thầy nói trong giải thoát trong lòng tay hướng dẫn rằng cái con đường mà đưa đến giải thoát đó, mình cần phải bắt đầu bằng việc thực hành giới, có nghĩa là mình thực hành những cái nguyên tắc ràng buộc bản thân mình vào việc thiện và không làm việc việc ác. Điều đó bắt đầu từ chuyện là mình quy y và mình thực hành giới quy y à. Cho nên là nếu mà không có thực hành giới đó thì mình sẽ không thể nào đưa đến giải thoát được. Nên tháng sau có thể thầy sẽ chọn một ngày ngày tốt truyền giới cho lớp này với lại lớp Lam Rim 21.
Okay, let me know that if anyone in the class have not taken the refuge vow from me. If only you have taken, then I don't need to take give the refuge vow from online. Okay, if there anyone who have not taken the refuge vow from me.
Dạ, thầy hỏi lớp mình là có ai mà chưa có nhận quy y với giới quy y từ thầy không ạ? À? Và bây giờ mình muốn nhận giới quy y từ thầy thì mình đưa tay lên. Nếu mà mọi người nhận hết rồi thì thầy không cần phải làm lại.
Okay. Okay, if they're not taking one, okay, fine. Then I will give the online the refuge vow. And the, before the taking the refuge vow, you should know the one thing that they are the 5%, okay? 5% and the, yeah, for ngã the lập
Vâng. Dạ, thầy sẽ truyền giới quy y vào buổi online ở trên mạng, thì trong giới quy y có năm điều là không không sát sinh, không uống rượu, không trộm cắp, không tà dâm và không nói dối. Đó là năm điều mình cần phải thực hành. Là số.
Okay, so among the five, you don't have to take the all the fives. Okay, so normally I always test minimum one, maximum four.
Và trong năm điều đó là năm điều ở trong giới quy y, thì thầy hướng dẫn rằng chúng ta không nhất quyết là phải chọn, phải hứa là mình sẽ thực hành từ bỏ cả năm. Mình chỉ cần ít nhất là chọn một thôi à. Mình ít nhất là chọn một điều và chọn bao nhiêu theo theo cái khả năng của mình là số.
Sorry. So many people take the refuge vow because they think they can get the new names. Okay, no, I will not give the new names up till I will give to only a few months later. Okay, if you can keep the vow very well, then you will get a new name. Okay.
Có nhiều người mình quy y là bởi vì mình thích pháp danh mới, nhưng mà thầy nói trước là pháp danh sẽ rất là lâu mới có. Bây giờ nếu mà mình quy y thì đến vài tháng sau khi quy y mình mới có pháp danh, nên quy y quan trọng là mình phải giữ giới và thực hành cái lời khuyên quy y đó, chứ không phải là quy để có tên mới à.
Okay, so now here it's a liberation poem. First, it talk about a way to the liberation. Then, first, it talk about the morality and the ethic.
Dạ, nên ở trong giải thoát trong lòng tay hướng dẫn là cái con đường đưa đến giải thoát đó, mình phải bắt đầu bằng việc thực hành giới. Cho nên đó là lý do mà thầy sẽ truyền giới cho mình để mình thực hành.
So that's why the first thing is that the morality ethic is a very important. Then the second come the meditation, the practice or concentration, and the meditation is a second important thing. Okay.
Cho nên đầu tiên việc quan trọng nhất đó chính là chúng ta thực hành giữ giới. Và thứ hai, sau khi chúng ta thực hành giữ giới rồi thì thứ hai đó chính là mình có định lực, đó là định, là số.
Then the third is a wisdom.
Sau khi có định lực, có sự tập trung đó được rồi thì bước thứ ba mới là mình thực hành phát triển trí tuệ.
So the wisdom can be generated only when you can understand the emptiness. This will talk the last chapter of the liberation of power. And the concentration and the meditation, it talks in the second last chapter when it talks about the shamatha meditation. Okay?
Dạ, nói riêng về trí tuệ thì đó chính là trí tuệ mình hiểu về tánh không, và tánh không này chúng ta sẽ được học ở phần cái chương cuối cùng của sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Và nói riêng về định lực là sự tập trung thì mình sẽ được học ở phần thiền định, thiền chỉ, nó nằm ở chương gần cuối của sách Giải Thoát Trong Lòng Tay.
So that's why that now the to become the Buddha, there's a three things are very important. Morality, 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 so like a discipline. Okay, three things are very important: discipline, and the meditation, and the wisdom.
Dạ, cho nên là để thực hành con đường giải thoát, mình có ba điểm chính yếu quan trọng nhất phải theo thứ tự, đó là giới, định, tuệ. Giới chính là các cái nguyên tắc mình giữ vững ràng buộc bản thân mình cho điều tốt. Định là tập trung, và tuệ chính là trí tuệ, là số.
Discipline, wisdom, and the meditation. These theories are most important thing. Okay? The three things are very important to achieve the Buddhahood.
Nên ba điều này là ba điều quan trọng nhất để mình có thể thực hành được giải thoát và được giác ngộ thành Phật. Đó chính là giới định tuệ, mình phải theo như vậy là sự.
Nowadays, the four things are important.
Dạ, nhưng mà thời ngày nay mình cần tới bốn điều lần.
Discipline,
Dạ, thứ nhất là giới.
meditation,
Thứ hai là định.
discipline, meditation, wisdom,
Thứ ba là tuệ.
then zoom.
Dạ, thứ tư là Zoom.
Okay, so nowadays to become the Buddha, four things are important. Okay, zooming. Okay, discipline, meditation, wisdom, and the zoom. Okay, ancient time, three things, only three things are important.
Dạ, thầy nói là thời xưa thì chỉ cần ba điều là giới định tuệ thôi là đã có thể tu thành Phật được rồi. Nhưng mà thời nay mình phải đi học có Zoom nữa, cho nên bây giờ giới định tuệ và Zoom là bốn thứ mà mình cần phải có.
Okay, can you just don't do recording, okay? Okay.
Dạ, cho nên là khi mà chúng ta nghĩ là mình nhận giới quy y thì mình nên biết trước là trong giới quy y nó có năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu và không tà dâm mà. Thì ở trong năm điều này mình suy nghĩ kỹ xem là mình có thể thực hành điều nào thì hãy chọn ra ít nhất là một điều, là mình hứa là mình sẽ cố gắng từ bỏ, mình sẽ cố gắng giảm thiểu dẫn đến từ bỏ, còn chọn nhiều hơn theo khả năng thì điều đó là tùy bản thân.
Okay, so that's why I will give you the one tip.
Pardon, Rinpoche.
I will give you one tip before taking the refuge vow.
Dạ, trước khi chúng ta quy y và nhận giới thì thầy có một cái nhắc như thế này ạ.
I always tell that before giving the refuge vow, you have to choose the minimum one and the maximum four. Don't go for the five. If you take the five precept, the older five, then it makes it so difficult. So if you take the minimum one and the maximum four, then you can keep that vow quite long.
Nên thầy có thường hay hướng dẫn các học trò đó là khi mình nhận giới quy y đó, mình hãy chọn ít nhất là một thôi. Mình chọn một cũng được, không có cần phải chọn năm. Khi mà ban đầu mình chưa làm gì hết mà mình quyết tâm là mình giữ cả năm điều á, nó sẽ là một cái khó cho bản thân mình á. Sau đó rồi mình nản, rồi mình bỏ luôn, mình không làm điều gì hết. Nhưng thực tế rất là tệ, nên bắt đầu với một điều thôi là xong.
So that's why my tip is that don't take the vow. When you take the refuge vow, don't take the vow to not to tell the lie, okay? It's the most difficult tip.
Dạ, nên lúc mà mình quy y á, mình đừng có hứa là sẽ không nói dối, cái này rất là khó làm. Thầy cảm giác đây là cái khó nhất, cho nên mình đừng có chọn là hứa không nói dối là sao.
Because that is the most difficult. Always that when you have to talk with the people, always trying to talk the nice thing, no? Even it's not true.
Dạ, bởi vì trong cuộc sống mình thỉnh thoảng mình nói với người khác những cái lời rất là đẹp đẽ nhưng mà nó không có thật lòng mình. Rồi mình nói để làm cho người khác vui á, hóa ra nó lại là nói dối.
So it's not true. You have to tell. One time the one man told me the one thing. So whenever his wife cooked the food in the house, even it looks terrible, he have to tell that the food is good.
Dạ, có một lần một người quen của thầy là một người đàn ông ạ. Ông ta nói với thầy đó là thỉnh thoảng vợ ở nhà nấu ăn mà nấu ăn ngon, nấu ăn dở rất là tệ nhưng mà cũng phải khen ngon.
So that's why, okay, now the next, I think the next month, okay. Now it's April, isn't it? In the May, I'm just thinking to give the vow, okay? So that's why before you're taking the vow, that the first you learn, first you have to understand that the what kind of the, among the 5% of which you will take, okay? That you think carefully, okay?
Dạ, nên trong tháng sau, bây giờ là tháng 4, thì tháng sau là tháng 5, thì thầy sẽ có một buổi online truyền giới quy y. Nên ở trong năm điều, năm cái giới trong giới quy y đó, mình hãy suy nghĩ xem mình sẽ chọn cái điều nào để mà mình thực hành.
Actually, this month, what we start called the Nepali, the New Year, the month is called the Vaisak. Vaisak, this month is the month of the Buddha's the birth.
Dạ, tháng này là tháng, như thầy nói là hôm qua chính là Tết Nepal nè. Thì tháng này là tháng năm mới của Nepal. Thì Nepal họ tính lịch theo ngày Phật đản sinh nè. Cho nên tháng này ở Nepal gọi là tháng Vaisak. Có nghĩa là tính từ lúc mà Phật sinh ra, đản sinh, họ lấy cái thời điểm đó làm cái ngày đầu năm.
Vietnam, you call the Vaisak, isn't it?
Yes, yes.
So it's Baisakh. So I'm just thinking to give it this month, the refuge of Buddha. This is the month when the Buddha was born.
Dạ thì tháng này chính là tháng mà Đức Phật đản sinh tính theo lịch của Nepal nè, cho nên thầy chọn là sẽ lấy đúng cái ngày tốt ở trong cái tháng này để truyền giới quy y.
Okay, so okay, before taking the one, most important thing is what kind of the precept you can keep. Think very carefully, okay? And always get the motivated yourself that you will keep that the whole your life, okay? That is just okay, you that's the most important thing, okay?
Dạ, cho nên trước khi nhận giới quy y chúng ta hãy suy nghĩ xem là mình có thể giữ được điều nào, mình sẽ hứa giữ được điều nào thì mình hãy cố gắng giữ điều đó cho cả cuộc đời này của mình luôn.
So that's why the now here you see that it talks about the benefits of the vow and the morality and the ethics. It talks about that. You can see that in the liberation form after the 12 linkage, it talks about it. Okay.
Nên ở trong sách giải pháp trong lòng tay sau phần 12 nhân duyên thì chúng ta sẽ thấy có cái phần loại con đường nào để chấm dứt sinh tử đó. Thì ở đây sẽ nói đến tầm quan trọng của việc thực hành giới để mà ta có thể đưa đến con đường giải thoát.
Okay, let me ask you the one question. Okay, simple question.
Giờ thầy hỏi lớp mình một câu đơn giản thế này.
Okay, one thing. Okay, when I told you to not to take the alcohol, okay, not to drink the alcohol, not allowed to drink the alcohol. Okay, can you eat the food with contents the alcohol or what?
Do khi mà thầy nói rằng ở trong cái giới đó có giới mà không uống rượu ạ. Nếu mà mình nhận cái giới không uống rượu đó nên mình thực hành thì mình có được quyền ăn thức ăn, có được phép ăn các cái thức ăn mà nó có chứa rượu trong đó không?
And the second thing is that when you're taking the vow to not to kill, that also includes not to kill the insect, mosquito, all like that, okay?
Hoặc là nếu chúng ta nhận cái giới không sát sinh thì ở trong giới không sát sinh nó có cái nó tính luôn cả chuyện là mình không có giết các loại côn trùng, không có đập muỗi, không có giết muỗi.
And when you take the vow for not to steal, that means that even the small things you cannot steal, okay?
Và nếu chúng ta nhận cái giới là không trộm cắp thì thậm chí một cái điều rất là nhỏ thôi mình cũng không có được quyền lấy.
Am I
À, dạ thì hỏi mình có hiểu không ạ?
clear?
Rinpoche, there's a question.
Yeah.
Yes. For do not drink the alcohol. Does it include beer?
Definitely it will not, it will include the beer, okay?
Dạ thì thầy nói là ở đây có câu hỏi là không uống rượu thì uống bia có được không? Uống bia có phạm giới không ạ? Thì thầy nói là không uống rượu nghĩa là rượu bia nó tính là cái loại mình không được uống luôn đó ạ.
If you like to drink the beer, you can take the refuge vow, but not to take the precept of the not drinking the alcohol. Okay, you can take the precept like a not to killing. Okay, not killing. Okay.
Ở đây không uống rượu có nghĩa là không uống các cái thức uống mà nó có chứa cồn nó khiến cho mình bị say xỉn thì không uống cái đó. Thì nếu mà mình thấy là mình vẫn phải uống bia trong các cái tình huống khác thì hãy đừng có lấy cái giới đó, mình đừng có hứa là bỏ bia, đừng có hứa là
Oh,
bỏ bia rượu là
yeah.
xong.
One thing that's you can drink the non-alcoholic beer that you can drink. Okay.
Dạ thời bây giờ mình có bia không cồn mà thầy nói mình có thể uống bia không cồn.
Okay, that you can drink. Okay. If you take the vow of the not to drink alcohol, then you can drink the non-alcoholic beer. Okay.
À, nếu mà mình có lấy cái giới là không uống rượu bia, không uống các cái thức uống có cồn á, thì mình có thể uống các cái món bia không cồn mà.
I always tell that whether you drink the alcohol, not to drink the alcohol is like that. No, if you don't drink the alcohol, you should not drink the small sip of the alcohol. If you drink the alcohol, you should take the two or three bottles of the alcohol.
Dạ thầy nói là nếu mà mình đã hứa không uống rượu rồi thì hãy cố gắng là cả một cái giọt rượu cho dù nhỏ thì cũng không uống, mà nếu mà thích uống thì uống cho thật nhiều vào.
Okay. If you don't steal, even you should not steal with the very even the one single penny.
Dạ nếu mà mình đã hứa không trộm cắp thì thậm chí có một đồng cắt thật là nhỏ thôi cũng không có được lấy.
If you steal very big, big
À,
amount.
nếu mà còn nếu mà đã lỡ lấy thì ráng lấy cho thiệt là nhiều vào.
Okay, if you steal, then you should steal the whole the country, then you will become a king.
À, nếu mà mình ăn cắp, mình trộm trộm cắp, và mình nếu mà mình đánh cắp cả một đất nước thì lúc đó mình sẽ thành vua.
Okay, so that's the thing. Okay, if you steal, then you should steal the whole country, then you become a king. So,
Dạ, thầy nói là nếu
okay.
mà đánh cắp cướp cả một đất nước thì mình sẽ thành vua.
Okay, then after you, that is the two, no, not a killing, not a telling the lie. No, adultery is a more like a going with the other's wife and the other's husband. That is the adultery, okay?
Dạ, vừa rồi là hai giới không không trộm cắp và không có uống uống rượu, không có cồn. Mà thứ ba đó là không tà dâm. Không tà dâm nghĩa là mình không có cái mối quan hệ với lại người không phải vợ hoặc là chồng của mình.
Okay, so when you go with someone else, like a partner or like that, then it will become adultery. Okay.
Dạ, nếu mà mình có những cái mối quan hệ với lại người không phải là vợ chồng hoặc là bạn trai bạn gái của mình đó, thì sẽ lúc đó sẽ được tính là tà dâm.
The thing is that, okay, this last time I think the there's some a few people asked me the definitions of the adultery.
Và hôm trước có những người có một số người hỏi thầy định nghĩa của tà dâm là như thế nào.
In the Buddhist perspective, one man having the three or four wives, it will not consider the adultery, okay? In the Buddhist time, king having the hundreds of the queens, no? That is not adultery.
Dạ, ở trong quan điểm của Phật giáo thì một người đàn ông có ba bốn người vợ thì cái đó không phải là tà dâm. Tại vì ở thời của Đức Phật thì một ông vua có rất là nhiều bà phi, có rất nhiều hoàng hậu, có nhiều phi, cho nên là lúc đó cũng không có định, không có nói đó là tà dâm.
Okay, so adultery is when you go with the someone else partner, then it will become the adultery.
Dạ, cho nên là tà dâm ở đây có được tính là nếu mà mình có cái mối quan hệ với lại vợ chồng hoặc là bạn trai bạn gái của người khác thì lúc đó tính là tà dâm.
Okay, now you're clear about the 5%, no? Among the 5%, take it to two, maximum one or two or three like that. Okay.
Dạ, cho nên là thầy vừa nói cho mình nghe về về năm cái điều trong giới quy đó rồi. Nên bây giờ mình hãy chọn ít nhất là một hoặc là hai hoặc là ba tùy theo khả năng của mình để mình
Okay.
giữ và thực hành.
Am I clear? Because now you have to start with the practice with the morality and the ethic. Discipline you have to start. Okay. Discipline you need to wow. Then you can, it is like a discipline. Okay.
Dạ, cho nên là chúng ta hãy bắt đầu với lại việc giữ giới, bởi vì giữ giới chính là cái nền tảng để bắt đầu với con đường đưa đến giải thoát.
Okay, so that is the how now the okay now the refuge wow that now maybe one in the this I mean the in the maybe in the it will comes around maybe May or somewhere I will get the early of the May I will get the refuge wow okay so now before that you just prepare that what kind of the wow you can give and think properly okay.
Dạ, nên là có thể là vào đầu tháng 5 thầy sẽ có một buổi truyền giới quy y, nên từ đây tới đó mình hãy suy nghĩ xem là trong năm điều đó mình có thể hứa và giữ được điều nào.
And from Deepkar side, remind me, okay, sometimes I forget, okay, remind me about the refuge wall, okay.
Dạ, thầy nói ban tổ chức Deep Ca thỉnh thoảng nhắc thầy, đến lúc đó thì nhắc thầy, không thì lại quên cái buổi truyền giới à.
Okay, remind me, okay, otherwise I forget.
Dạ, thầy nói ban tổ chức Deep Cao nhắc thầy thường xuyên về cái buổi truyền giới sắp tới.
Okay, now you all are clear about the 5%, isn't it?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có hiểu về năm điều giới, năm cái giới đó chưa ạ?
Okay, now I have one question, okay?
Dạ, thầy có một câu
To make
hỏi
sure that you understand well.
để chắc là mình hiểu đúng ạ.
When you take the vow to not to kill, when you eat the antibiotic medicine, it kills the bacteria in the body, it will consider the killing or
Mình giả sử là mình nhận cái giới không sát sinh, bây giờ mình uống thuốc kháng sinh để giết mấy cái con vi khuẩn trong cơ thể mình lúc mà mình bị bệnh, cái đó có tính là sát sinh không ạ?
Okay, that you all discuss. Okay, I will stop here. I always tell that I may start the class at late, but I will stop the class on time.
Thầy để dành câu hỏi đó cho lớp mình thảo luận, cho nên là thầy vẫn thường hay nói là lên lớp có thể trễ nhưng mà kết thúc là đúng giờ, nên bây giờ tôi sẽ dừng ở đây.
Okay, about my question answer you all think okay in the discussion.
Dạ, về câu hỏi của thầy thì để nói lớp mình hãy suy nghĩ và cùng thảo luận với nhau.
Okay, thank you. Thank you.
Dạ, thầy cảm ơn cả lớp.
Thank you.